Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 27 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy đều đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao. Làng hoa Túc Duyên rộn ràng bước vào vụ Tết. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 27 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Bí thư Thành ủy và Phó Bí thư Thành ủy. Các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Mục đích là để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo quy định số 96 QĐTU ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí gồm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tính từ đầu nhiệm kỳ tới nay, mức lấy phiếu tín nhiệm gồm tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, các đại biểu đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong diện lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả, đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đều đạt 35 trên 35 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 100%. Ngày 22 tháng 12, đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023 để giải quyết 3 nội dung do các công dân phản ánh. Nội dung thứ nhất, công dân Nguyễn Văn Lê, tổ 1 phường Tân Lập, con gái là bà Nguyễn Thúy Ngân, đề nghị giao đất tái định cư cho gia đình ông tại thửa đất số 239, 240, tờ bản đồ địa chính số 27, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Với nội dung này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận, việc chậm giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Văn Lê là do còn có hai hộ, ông Phạm Văn Hưng và hộ bà Phạm Thị Hường, là người sử dụng đất liên quan tại vị trí hộ ông Lê, đề nghị giao tái định cư, chưa phối hợp thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Để kịp thời bàn giao đất tái định cư cho hộ ông Nguyễn Văn Lê, đề nghị gia đình ông Lê xem xét đổi vị trí giao đất tái định cư để ổn định cuộc sống. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã giới thiệu vị trí tái định cư tại khu tái định cư số 4, phường Tân Lập, hoặc tại dự án mở rộng khu dân cư số 1, đường Việt Bắc, phường Tân Lập. Tuy nhiên, gia đình ông Nguyễn Văn Lê không nhất trí. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát lại quy hoạch, quy trình thực hiện dự án, tiếp tục vận động hộ ông Phạm Văn Hưng và hộ bà Phạm Thị Hường phối hợp thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để có quỹ đất giao tái định cư theo quy định pháp luật. Thời gian xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Nếu sau ngày 30 tháng 6 năm 2024 chưa thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại vị trí nêu trên, giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư theo quy định pháp luật. Nội dung thứ hai, công dân Trần Đình Phúc, vợ là Nguyễn Thị Loan, tổ 13 phường Phú Xá, phản ánh Ủy ban nhân dân phường Phú Xá đã lấy đường đi của gia đình ông để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình lô 1 đường quốc lộ 3. Đề nghị lãnh đạo tỉnh thành phố chỉ đạo giải quyết nhanh chóng trả lại đường đi cho gia đình. Với nội dung này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra đo đạc hiện trạng sử dụng đất, rà soát hồ sơ vụ việc, đối soát hồ sơ địa chính có liên quan qua các thời kỳ của hộ gia đình ông Trần Đình Phúc, vợ là Nguyễn Thị Loan. Kết quả báo cáo tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Thời gian xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Công dân Nguyễn Thị Loan, chồng là ông Trần Đình Phúc, có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố, Ủy ban nhân dân phường Phú Xá cung cấp các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc sử dụng đất của gia đình để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Nội dung thứ ba, công dân Đỗ Văn Thắng, Đỗ Quang Thắng đề nghị giải quyết vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường 102 m² đất tại thửa đất số 163, tờ bản đồ số 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Với nội dung này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, thu thập, xác minh, rà soát hồ sơ vụ việc của hộ gia đình ông Thắng. Kết quả báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết và trả lời, hướng dẫn công dân thực hiện theo quy định của pháp luật. Thời gian xong trước ngày 15 tháng 1 năm 2024. Công dân Đỗ Văn Thắng, Đỗ Quang Thắng có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố, Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng để giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Chiều ngày 26 tháng 12, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tới dự có các đồng chí Đoàn Quang Duy, Bí thư tỉnh đoàn, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thái Nguyên, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thành phố Thái Nguyên và hơn 200 đồng chí cán bộ đoàn, hội, đội trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Thành đoàn hiện có 85 cơ sở đoàn trực thuộc với 21.400 đoàn viên. Với chủ đề năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động công trình phần việc thanh niên đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2023, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố đã tổ chức 163 hoạt động lớn cấp thành phố, thu hút trên 80.400 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia, với tổng kinh phí thực hiện xã hội hóa gần 2,2 tỷ đồng, đã kết nối được 157 triệu đồng hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, hỗ trợ 16 dự án khởi nghiệp sáng tạo, 13.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm, 3.500 thanh niên được giới thiệu việc làm, trên 3.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức đoàn, hội, đội các cấp hỗ trợ. Ngoài ra, các đơn vị đã trồng mới 21.000 cây xanh, triển khai hỗ trợ, thực hiện 21 công trình thanh niên cấp thành phố. Bằng nhiều giải pháp cụ thể, tuổi trẻ thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12 trên 12 chỉ tiêu đã đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí thường trực tỉnh đoàn, thường trực Thành ủy Thái Nguyên đã ghi nhận biểu dương những thành tích mà Thành đoàn Thái Nguyên đạt được trong năm 2023. Các đồng chí đề nghị thành đoàn tiếp tục đổi mới cách thức tập hợp, thu hút đoàn viên thanh niên, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, Trung ương đoàn đã trao tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho 18 đồng chí đã có nhiều đóng góp trong công tác đoàn, hội, đội. Ban chấp hành tỉnh đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên cho Thành đoàn Thái Nguyên và hai cờ thi đua cho hai đơn vị. Ngoài ra, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 cũng đã được nhận bằng khen, giấy khen của tỉnh đoàn, Thành đoàn Thái Nguyên. Tối ngày 26 tháng 12, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức sơ duyệt chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Với chủ đề Lời người vang mãi ngàn năm, thời lượng 90 phút, chương trình nghệ thuật gồm 3 phần. Phần khai từ được ra mắt bằng màn hát múa hoành tráng ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh với hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên và sinh viên Đại học Thái Nguyên tham gia trình diễn, tạo ấn tượng hấp dẫn ngay từ phút đầu. Tiếp đến là phần lễ, gồm diễn văn phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và lời phát biểu của thế hệ trẻ Thái Nguyên nguyện hứa với Bác. Phần 3 là chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm 3 chương. Chương 1, Lời Bác vang vọng non sông. Chương 2, Thái Nguyên tỉnh Bác. Chương 3, Thái Nguyên sức sống mới, vận hội mới. Với 11 ca khúc, hoạt cảnh hát múa có nội dung ca ngợi công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mừng đất nước đổi mới, lòng người Thái Nguyên, nhớ ơn Bác Hồ. Chương trình được sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiêm túc thực hiện. Các đạo diễn, biên đạo múa, đội ngũ diễn viên, nghệ sĩ và sinh viên tham gia có sự tập luyện nghiêm túc. Các bộ phận liên quan như âm thanh, ánh sáng tích cực chuẩn bị, hứa hẹn chương trình nghệ thuật diễn ra đặc sắc ấn tượng. Chương trình lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên sẽ chính thức diễn ra từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1, VOV và Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Chiều ngày 26 tháng 12, đoàn công tác Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 7 gia đình chính sách người có công trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình bà Đồng Thị Hạnh, sinh năm 1927 ở tổ 6, phường Hòa Văn Thụ, là cán bộ lão thành cách mạng. Ông Quản Văn Tại, sinh năm 1930, là cán bộ tiền khởi nghĩa, tổ 5, phường Quang Vinh, và ba thương binh, một nạn nhân nhiễm chất độc hóa học, hai thân nhân người có công thuộc phường Quang Vinh và phường Thúc Duyên. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống của các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh to lớn của các cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng, thương bệnh binh và thân nhân người có công trong sự nghiệp cách mạng thống nhất đất nước, vì hòa bình, độc lập của dân tộc, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại. Đại diện các gia đình đã bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước sự quan tâm, động viên và tri ân của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tuyên truyền giáo dục con cháu, người thân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Chiều ngày 26 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân phường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường Quang Trung đã bám sát vào nghị quyết Đảng bộ phường, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các quy định của địa phương, quy ước tổ dân phố, v.v. Trong năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và trích quỹ vì người nghèo của phường tặng gần 230 suất quà, tổng giá trị trên 70 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường và các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Vận động được gần 167 triệu đồng tham gia hưởng ứng các hoạt động, chương trình chung tay vì người nghèo, tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023. Công tác giám sát và phản biện xã hội được đẩy mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tích cực tham gia góp ý kiến vào dự thảo luật dân chủ ở cơ sở, nghị quyết của các cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân về mục tiêu giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Năm 2023, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Quang Trung đều được hội cấp trên đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2024, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tuyên truyền hội viên, đoàn viên và nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động bám sát kế hoạch của cấp trên, trực tiếp tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua phù hợp với tình hình địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh cho hội viên, đoàn viên và nhân dân. Tại hội nghị, có hai cá nhân vinh dự được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 được biểu dương khen thưởng. Chiều ngày 26 tháng 12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Vinh tổ chức trao tặng 22 bình chữa cháy cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Theo đó, 22 hộ nghèo, cận nghèo được tặng 22 bình chữa cháy loại xách tay với tổng kinh phí trị giá hơn 4 triệu đồng. Nguồn kinh phí trên do doanh nghiệp trên địa bàn phường tài trợ. Phường Quang Vinh hiện có 10 tổ dân phố với trên 2.000 hộ gia đình. Xác định công tác phòng cháy chữa cháy là hoạt động thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng và nhân dân, nên Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo vận động các ban ngành, đoàn thể, chi bộ, tổ dân phố tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là việc mỗi hộ gia đình tự trang bị cho mình ít nhất một bình chữa cháy xách tay. Tuy nhiên, có một số hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nên phường đã huy động nguồn lực xã hội hóa mua bình chữa cháy xách tay, trao tặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Ngay sau khi được nhận bình chữa cháy từ lãnh đạo phường, các hộ nghèo, cận nghèo đã được cán bộ công an phường Quang Vinh hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay đúng cách, kịp thời, hiệu quả, phòng khi có hỏa hoạn xảy ra. Được công an xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên tuyên truyền vận động, hồi 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12, cháu NTT, sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã, đã đến trụ sở công an xã, giao nộp 18 quả pháo tự chế. Tại cơ quan công an, T trình bày, khoảng 2 tháng trước đây, đã lên mạng xã hội để tìm hiểu cách tự chế pháo nổ và đặt mua các thành phần chế tạo thuốc pháo về nhà. Theo công thức đã xem, T Tây bắt chước trộn các thành phần và tự cuốn được 18 quả pháo hình trụ tròn bằng bìa sách, giấy báo với các kích cỡ to nhỏ khác nhau. Công an xã Cao Ngạn đã lập hồ sơ, yêu cầu Tê và gia đình ký cam kết sẽ không tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo nổ, đảm bảo an toàn, nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời gian qua, tại một số địa phương trên cả nước đã có nhiều vụ việc thương tâm xảy ra từ việc tự chế pháo nổ. Nhẹ thì có người bị thương, nặng hơn là mất cả tính mạng. Bởi vậy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các bậc phụ huynh hãy tăng cường công tác quản lý, giáo dục con em mình, tránh nguy cơ các em và chính người nhà trở thành nạn nhân của pháo tự chế. Đồng thời, các trường học cũng nên tăng cường hơn nữa giáo dục học sinh, hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm về pháo ở lứa tuổi này. Chuẩn bị cho vụ hoa Tết năm 2024, gia đình ông Nguyễn Thanh Nghị ở tổ 14 phường Túc Duyên đã và đang tập trung trồng, chăm sóc hai sào hoa li li các loại với khoảng 10.000 cây. Tùy đặc điểm của từng giống hoa li li, ông Nghị áp dụng các biện pháp chăm sóc khác nhau. Riêng với giống hoa li li chanh Hà Lan ngắn ngày, chỉ trồng khoảng 2,5 tháng là cho thu hoạch. Do vậy, sau khi trồng trong kho lạnh được nửa tháng, đến nay ông mới đem trồng ngoài ruộng. Do đặc tính của hoa li li đòi hỏi đất trồng phải tơi xốp, độ ẩm vừa phải. Vì thế, để chuẩn bị cho vụ hoa Tết, ông đã bắt tay vào công đoạn làm đất từ khoảng 4 đến 5 tháng trước Tết. Ông Nguyễn Thanh Nghị, tổ 14, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Củ này nó là xứ lạnh. Thế về đây thì mình trồng là khí hậu của mình nó nóng. Thì nếu như mình một vài năm gần đây cái khách hàng mà người ta mua kiểu như là vài chậu một đi thì người ta mua củ này người ta về ta trồng. Thì người ta tính là có nghĩa là vừa được chơi và vừa được xem là nó phát triển như nào.
Ngoài hoa li li, người dân ở Túc Duyên cũng trồng nhiều loại hoa cúc khác nhau. Thời gian sinh trưởng của hoa cúc thường là 4 đến 5 tháng. Do vậy, từ giữa tháng 9, người dân đã xuống giống hoa. Thời gian này, khi cúc sinh trưởng được nửa chu kỳ, các gia đình bắt đầu bấm tỉa nụ phụ, chỉ giữ lại nụ chính để tập trung dinh dưỡng nuôi hoa. Giai đoạn này đặc biệt chú ý đến sâu bệnh để có biện pháp chủ động phun phòng trừ, nhất là bệnh nấm. Chị Trần Thị Thủy, tổ 14, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chỗ này thì hơn 2 sào. Khoảng đông, đây tôi đang tỉa ánh. Cái này tỉa thì nó ra một bông hoa chứ không phải là cành, mà hoa bông.
Nhiều hộ dân không chỉ dày công chăm sóc mà còn đầu tư điện thắp sáng xuyên đêm để kéo dài thời gian sinh trưởng của hoa, hạn chế ra nụ sớm, điều chỉnh thời gian nở, tăng độ đồng đều và chất lượng của hoa, từ đó tăng hiệu quả kinh tế. Theo nhận định của người dân, năm nay thời tiết rét muộn hơn, có mưa nhiều hơn mọi năm nên thuận lợi cho cây hoa trong giai đoạn sinh trưởng phát triển. Chị Nguyễn Thị Ly, Chủ tịch Hội Nông dân phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để phục vụ cho thị trường dịp Tết thì Hội viên Nông dân Túc Duyên đã chuẩn bị cách đây khoảng 4 đến 5 tháng. Từ khâu chuẩn bị đất cho đến ươm giống rồi xuống giống. Chủ yếu là ở dưới tổ 14, tập trung nhiều. Tổ 14 là trồng các loại hoa như là hoa ly, hoa cúc, hoa đầu tiền là chính. Trung bình những cái nhà mà trồng nhiều thì nó sẽ rơi vào khoảng 5 vạn đến 6 vạn gốc một nhà.
Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2024. Những ngày này, người trồng hoa ở Túc Duyên vẫn đang tất bật với việc trồng, chăm sóc các loại hoa để bán dịp Tết với mong muốn có một năm bội thu. Theo dự báo, vào thời điểm Tết, thời tiết sẽ lạnh nhiều hơn, giúp cho hoa nở thắm, không nở sớm, cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Qua khảo sát, nhiều hộ dân phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên trồng hoa bán dịp Tết có thể thu từ 200 đến 500 triệu đồng trên vụ. Sau khi trừ các chi phí, bà con thu lãi từ 100 đến 300 triệu đồng trên vụ, tùy loại hoa, diện tích trồng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh về an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm đánh bạc, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Đánh bạc. Khoảng 19 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2023, tại quán bia Trang Quán thuộc tổ 4, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố kiểm tra phát hiện Trần Thị Trang, sinh năm 1990, có hộ khẩu thường trú tại phố Giang Bình, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên là chủ quán và Ngô Đức Linh, sinh năm 1986, có hộ khẩu thường trú tại tổ 15 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô đề. Qua xác minh ban đầu xác định, ngày 21 tháng 12 năm 2023, khi có khách muốn mua số lô đề, Linh đã nhận ghi số lô đề của khách rồi chuyển cho Trang số tiền trên 11 triệu đồng. Trang đã bán số lô đề cho nhiều người khác. Sau khi nhận được số lô đề của khách và Linh gửi, Trang tổng hợp rồi chuyển cho người nam giới tên Bắc số lô đề với số tiền 10 triệu 259.200 đồng và chuyển cho người nam giới tên Lập số lô đề với số tiền 11 triệu 340.000 đồng. Mua bán trái phép chất ma túy. Hồi 13 giờ 40 phút ngày 25 tháng 12 năm 2023, tại tổ 1 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang Trương Bá Quang, sinh năm 1974, có hộ khẩu thường trú tại tổ 4 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 27,339 gram heroin và một số vật chứng có liên quan. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 22 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 421 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 15 trường hợp vi phạm, thu trên 10 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 2 đối tượng, khởi tố 7 vụ 8 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,235 gam ma túy heroin và 15,341 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép. Tuần qua, Công an thành phố lập biên bản 148 trường hợp, tạm giữ 5 xe ô tô, 84 xe mô tô và 59 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy. Trong đó, 53 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 38 trường hợp quá tốc độ, 1 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, 2 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài. Xử lý phạt tiền 126 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 365 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 50 trường hợp, thông báo vi phạm qua hệ thống camera giám sát 39 trường hợp, thông báo vi phạm qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 3 trường hợp vi phạm tốc độ, nhắc nhở 85 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 11 trường hợp vi phạm. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ngày 1 tháng 1 năm 1914, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Hai lớn, những cống hiến to lớn của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Một, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng. Khi còn là một thanh niên ở tuổi 17, được các lớp đàn anh giác ngộ cách mạng, người thanh niên Nguyễn Vịnh đã tham gia đấu tranh chống lại bọn cường hào ở địa phương và sau đó tham gia phong trào đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ những năm 1936-1939. Được kết nạp và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1937. Trên cương vị bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên ở tuổi 24, thực hiện chỉ thị của xứ ủy Trung Kỳ, tháng 9 năm 1938, đồng chí đã lãnh đạo quần chúng cách mạng đấu tranh làm thất bại dự án tăng thuế của thực dân Pháp và chính quyền Nam Triều. Sau cuộc đấu tranh đó, cuối năm 1938, đồng chí bị bắt lần đầu và được thả, tiếp tục hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo nhiều cuộc meeting, biểu tình của nhân dân đấu tranh, ngăn chặn những cuộc đàn áp khủng bố của thực dân Pháp. Tiếp tục hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo nhiều cuộc meeting, biểu tình của nhân dân đấu tranh, ngăn chặn những cuộc đàn áp khủng bố của thực dân Pháp. Giữa năm 1939, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và kết án khổ sai, giam ở các nhà lao Thừa Phủ, Lao Bảo, Buôn Ma Thuột. Trong thời gian tù đầy, dù bị tra tấn bằng nhiều cực hình dã man, nhưng đồng chí luôn kiên cường, thể hiện tinh thần bất khuất, gan dạ, giữ vững khí tiết của một người cộng sản. Đồng chí cùng các đảng viên cộng sản đã biến tòa án Nam Triều thành diễn đàn tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản và lên án tội ác của thực dân Pháp và bọn tay sai phản động. Trên cương vị bí thư chi bộ trong nhà tù, đồng chí thể hiện là một chiến sĩ cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo mẫu mực trong việc tổ chức đấu tranh chống khủng bố, chống tra tấn, chống đánh đập tù nhân, cải thiện đời sống nhà tù, đồng thời hết sức quan tâm đến công tác giáo dục lý luận chính trị cho các đảng viên trong chi bộ và những người tù chính trị. Ở nhà tù Lao Bảo, đồng chí lập ra tổ chức bí mật nhằm tập hợp lực lượng, thống nhất hành động, thúc đẩy phong trào cách mạng, bắt liên lạc với tổ chức đảng từ bên ngoài. Cuối năm 1940, tổ chức này đã lãnh đạo thắng lợi cuộc đấu tranh tuyệt thực, tuyệt ẩm của tù nhân chính trị trong nhà tù Lao Bảo. Tại nhà đầy Buôn Ma Thuột, đồng chí tham gia lực lượng Trung Kiên, một tổ chức bí mật trong tù đóng vai trò như một chi bộ cộng sản và tiếp tục đấu tranh quyết liệt ngoan cường. Mặc dù ba lần bị đế quốc bắt giam, nhưng mỗi lần vượt ngục hay được thả, đồng chí lại trở về với cách mạng, với nhân dân, tiếp tục hoạt động, góp phần xây dựng cơ sở đảng, đẩy mạnh phong trào cách mạng ở tỉnh Thừa Thiên thời kỳ đó. Trên cương vị bí thư xứ ủy Trung Kỳ, bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên, bí thư phân khu Bình Trị Thiên, rồi bí thư liên khu ủy 4, đồng chí đã vận dụng sáng tạo đường lối chính tranh nhân dân của Đảng vào thực tiễn chiến trường Thừa Thiên. Bình tĩnh, sáng suốt trong đánh giá tình hình, đưa ra những giải pháp về công tác tư tưởng, về chiến tranh nhân dân, chỉ đạo nhiều vấn đề cụ thể về lực lượng vũ trang bám đất, bám dân, phát triển chiến tranh du kích. Với nhãn quan chính trị, quân sự sắc bén, kiên trì quan điểm, dân là gốc, đồng chí đã góp phần đưa ra những quyết định táo bạo có ý nghĩa chuyển hướng lãnh đạo, xoay chuyển lại tình thế, tạo ra các bước ngoặt cách mạng, đưa cuộc kháng chiến ở mặt trận Huế dần khôi phục và mở ra một cục diện mới. Nhờ đó, phong trào cách mạng Bình Trị Thiên đã vươn lên hòa nhập cùng với phong trào cả nước, góp phần chặn đứng âm mưu chia cắt chiến lược của thực dân Pháp. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh trở thành linh hồn của cuộc kháng chiến Bình Trị Thiên khói lửa, xứng đáng với danh hiệu vị tướng du kích mà Bác Hồ trao tặng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ngày 1 tháng 1 năm 1914, ngày 1 tháng 1 năm 2024 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, ít mây không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%. Khu vực phía Nam, ít mây không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%. Khu vực phía Đông, ít mây không mưa, đêm và sáng sớm trời rét hại, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%.
Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.